Các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục một đề tài cuối cùng của phần luân lý tổng quát của chúng ta. Đó là đề tài về tội lỗi và sự hoán cải. Hiện nay một số ý kiến cho rằng kinh nghiệm tội lỗi là một mặc cảm bệnh hoạn, nên cần phải loại bỏ nó và xây dựng một nền luân lý không có tội. Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 đã cảnh báo các tín hữu về cái trào lưu này. Ngài nói rằng tội lớn nhất hiện nay đó là con người đánh mất cảm thức về tội. Chúng ta cần trở về với Kinh Thánh để tìm hiểu thực tại tội lỗi mà Thánh Augustino định nghĩa. Tội là yêu chính mình đến độ khinh chê Thiên Chúa. Chúng ta bắt đầu với bài 31 với tựa đề Tội lỗi theo Kinh Thánh và theo các giáo phụ. Thứ nhất, theo Kinh Thánh. Trong Cựu Ước, tội được hiểu như sự xúc phạm đến Thiên Chúa và làm điều dữ trái mắt Chúa, khước từ tình yêu của người. Và điều đó khiến con người lìa xa Thiên Chúa. Và chúng ta còn nhớ tội đầu tiên của nhân loại là sự bất tuân, nổi loạn chống lại Thiên Chúa vì muốn trở nên như những vị thần, biết và quyết định điều thiện, điều ác. Và tội lỗi đã gây ra sự chết, được hiểu như hình phạt của Thiên Chúa. Tội được hiểu như sự bất trung, bất tín của dân Israel đối với Thiên Chúa, bất tuân luật Chúa hoặc lãng quên Thiên Chúa, thay vị trí của Thiên Chúa bằng các ngẫu tượng, bằng những thực tại hư vô. Tội biểu lộ một thái độ vô ơn đối với Thiên Chúa, thậm chí được mô tả như sự thù ghét Thiên Chúa. Và chúng ta còn thấy Thiên Chúa đứng không chính, không thể không trừng phạt tội lỗi của con người. Trong Kinh Thánh Tân Ước, tội tiếp tục được hiểu như sự chối bỏ Thiên Chúa, vì lìa xa Thiên Chúa là nguồn sống. Tội nhân lâm cảnh túng thiếu, cùng cực, nghĩa là đánh mất ý nghĩa sống là làm con cái Thiên Chúa, như chúng ta đọc thấy ở nơi dụ ngôn người cha nhân hậu. Thánh Phaolô hiểu tội như thái độ thù nghịch với Thiên Chúa, chống lại luật Chúa, bất tuân thánh ý của Chúa. Khi nói không với Thiên Chúa, tội nhân đã không dành cho Thiên Chúa vinh quang phải thuộc về Ngài, đã không tôn vinh hay cảm tạ Chúa cho phải đạo. Tội lỗi cũng rất đa dạng và được biểu lộ qua nhiều hành vi khác nhau. Thánh Phaolô đã liệt kê nhiều thứ tội. Các tội này được quy gán như là công việc của tính xác thịt và nó trái nghịch với hoa trái của Chúa Thánh Thần. Tội phát xuất từ tâm hồn của con người, nhưng tội không chiếm trọn con người. Trong tâm hồn của con người vẫn còn có đức mến, đó là nguồn gốc của các việc lành. Dù đức mến có thể bị tội làm tổn thương, hậu quả của tội là cái chết. Tội nhân trở thành nô lệ của tội và của dục vọng, đánh mất ơn cứu độ và sự sống đời đời. Thế nhưng chúng ta cũng đọc thấy rằng quyền lực của tội không mạnh hơn ân sủng. Thánh Phaolô nói ở đâu tội lỗi lan tràn thì ở đó ân sủng càng chứa tràn gấp bội. Thiên Chúa ban ân sủng để vạch trần tội lỗi và để hoán cải tâm hồn của con người. Để ân sủng cũng thống trị bằng cách làm cho con người trở nên công chính để được sống đời đời nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Thánh Phaolô đã viết như thế trong thư Roma. Lòng thương xót của Thiên Chúa đối với nhân loại tội lỗi được biểu lộ trọn vẹn trong Đức Giêsu. Thánh Phaolô viết: trong Đức Kitô, Thiên Chúa đã cho thế gian được hòa giải với Người. Người không còn chấp tội nhân loại nữa và giao cho chúng tôi công bố lời hòa giải. Để lãnh nhận lòng thương xót của Thiên Chúa, tội nhân cần, nếu chúng ta thú nhận tội lỗi của mình, thì Thiên Chúa là đứng trung thành và công chính sẽ tha tội cho chúng ta và sẽ thân tẩy chúng ta sạch mọi điều bất chính. Chúng ta đọc thấy trong thư thứ nhất Gioan đoạn 1 câu 8 câu 9: khi không hoán cải và khước từ lòng thương xót của Thiên Chúa, tội nhân vẫn sống trong tội. Tin Mừng Matthew viết thế này: mọi tội, kể cả tội nói phạm thượng, cũng sẽ được tha cho loài người, còn tội phạm thượng đến thần khí sẽ chẳng được tha. Ở đây muốn nói đến thái độ cố chấp cứng lòng. Sự cố chấp cứng lòng khiến cho con người, khiến cho tội nhân đánh mất ơn cứu độ, đánh mất sự sống đời đời vào giây phút cuối cùng. Chúng ta tìm hiểu tội theo tư tưởng của các giáo phụ. Thời giáo hội sơ khai, tội cũng đã được đề cập tới. Tội giúp cho người tín hữu hiểu về bản chất của tội, về tình trạng sống của mình như thế nào. Và rồi tội nó cũng giúp người tín hữu thấy rằng chúng ta cần đến ân sủng của Thiên Chúa trong cuộc chiến chống lại tội, thế gian, ma quỷ và tính xác thịt. Theo Thánh Augustino, tội được định nghĩa là một lời nói, một hành vi, một ý muốn trái với luật vĩnh cửu. Định nghĩa này đã được sử dụng trong suốt thời Trung Cổ, và hiện nay sách giáo lý Hội Thánh Công Giáo số 1849 cũng trích dẫn lại. Nguyên nhân của tội là đâu? Theo Thánh Augustino, vì con người có tự do nên họ có thể quay lưng về phía Thiên Chúa để quyến luyến thế gian và các thụ tạo, là những thứ mà thực chất sẽ khiến cho con người trở thành nô lệ cho chúng. Tội lỗi hệ tại ở sự kiêu ngạo. Do sự kiêu ngạo, con người đòi hỏi một hiện hữu quá mức so với bản tính của mình, đòi sở hữu những thứ lớn hơn những gì mà họ có quyền đòi hỏi. Chẳng hạn như nguyên tổ Adam đã đòi hỏi một cái biết toàn tri, và cuối cùng họ đã chọn chính mình hơn là chọn Thiên Chúa. Tội không chỉ được xác định bởi hành vi bên ngoài, đúng hơn bởi sự lựa chọn sâu xa tự trong tâm hồn, lựa chọn chống lại Thiên Chúa. Thánh Augustino phân biệt tội cá nhân và tội nguyên tổ. Tội cá nhân được thực hiện bởi ý muốn tự do của một người nào đó, còn tội nguyên tổ là tội do tổ tông Adam đã phạm và truyền lại cho con cháu như một tình trạng. Vì lý do này, tội nguyên tổ còn được gọi là tội tự nhiên. Và những suy tư hệ thống của Thánh Augustino về tội đã khởi đầu cho những suy tư mang tính siêu hình của thần học kinh viện về tội lỗi. Chúng ta tìm hiểu tư tưởng của Thánh Thomas Aquino về tội. Thứ nhất, bản tính của tội. Theo Thánh Thomas Aquino, tội là một hành vi gây xáo trộn trật tự luân lý, xa lìa cứu cánh và sự thiện tối thượng để quyến luyến với những sự thiện nhất thời. Chủ thể thực sự của tội là ý muốn. Nhưng bên cạnh những hành vi phát xuất từ ý muốn, còn có những hành vi bị điều khiển bởi những quan năng mà chúng tùy thuộc vào ý muốn. Vì thế, chủ thể của tội không chỉ là ý muốn mà còn là dục vọng nữa. Đúng hơn, là đam mê của các giác quan, chúng tùy thuộc vào ý muốn. Và vì thế, ngay từ trong dục vọng đã là tội rồi. Hai yếu tố chính của tội lỗi đó là tội và nghiệp quả. Tội đó là sự xúc phạm đến Thiên Chúa, còn nghiệp quả là những tổn thương do tội gây ra và những món nợ mà tội nhân phải trả để sửa chữa lại những tổn thương đó. Nghiệp quả là hậu quả của tội, nó không thuộc bản chất của tội. Có nhiều yếu tố dựa trên đó để chúng ta phân loại tội lỗi. Nếu xét theo sự thích thú của chủ thể, có những tội thuộc tinh thần cũng như có những tội thuộc xác thịt. Nếu xét theo đối tượng bị tổn thương do tội gây ra thì có 3 loại tội: tội phạm đến Thiên Chúa, tội phạm đến tha nhân và tội phạm đến chính mình. Còn nếu xét theo mức độ nghiêm trọng của hành vi thì tội được phân thành 2 loại: tội trọng và tội nhẹ. Tội trọng là tội cố ý từ bỏ cứu cánh tối hậu là chính Thiên Chúa. Còn tội nhẹ là tội sao lãng cứu cánh của mình. Thứ ba, nguyên nhân của tội. Tội là hành vi từ bỏ cứu cánh mà vi phạm luật tự nhiên và luật vĩnh cửu. Theo đó, nguyên nhân của tội không phải là Thiên Chúa, không phải là ma quỷ, mà là chính con người. Nguyên nhân chính của tội là ý muốn. Ý muốn này phát xuất từ tự do, có thể chọn hành động hợp với hoặc khước từ chân lý, khước từ thánh ý Chúa. Nguyên nhân nội tại gần của tội là lý trí và ý muốn. Nguyên nhân xa là do trí tưởng tượng và sự thèm khát của giác quan. Nguyên nhân ngoại tại có thể là các sự vật trần gian, tha nhân, ma quỷ. Như chúng ta vừa nói, nguyên nhân ngoại tại chỉ là nguyên nhân gián tiếp, nghĩa là chúng kích động đến lý trí và sự thèm khát, chứ không phải là áp lực gây nên tội. Thứ tư, hậu quả của tội. Hậu quả của tội là những tổn thương và những món nợ mà tội nhân phải trả vì tội mình gây ra. Hệ quả tai hại nhất, đau khổ nhất của tội là đánh mất tình bằng hữu với Thiên Chúa. Linh hồn bị vấy bẩn, bản tính bị tổn thương, những khả năng của con người bị xáo trộn, trật tự xã hội cũng bị xáo trộn do tội con người gây ra. Thứ năm, mức độ nghiêm trọng của tội. Mức độ nghiêm trọng của tội được xác định bởi 2 yếu tố: hành vi và tác nhân. Thứ nhất, hành vi. Mức độ nghiêm trọng của tội được xét dựa trên mức độ tổn hại mà hành vi gây ra cho sự thiện. Phạm đến sự thiện thuộc trật tự yêu mến, nghĩa là không yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự, là tội nghiêm trọng nhất mà người ta phạm đến Thiên Chúa. Như chẳng hạn như tội ngẫu tượng, tội phạm thượng và những tội tương tự. Cũng thế, mức độ nghiêm trọng của tội phạm đến tha nhân hệ tại ở mức độ tổn hại sự thiện mà hành vi đó gây ra cho tha nhân. Sự thiện lớn nhất của tha nhân là sự sống của họ. Thế nên tội giết người tước đi sự sống trong hiện thể của người khác là tội nặng nhất. Tội gian dâm tước đi sự sống trong tiềm năng của người khác. Vì thế, trong số những tội phạm đến tha nhân thì tội giết người được kể là nặng nhất. Kế đó là tội ngoại tình, dâm dục và những tội xác thịt khác. Kế tiếp đó là tội ăn cắp và những tội gây tổn hại đến sự thiện ngoại tại của tha nhân. Và yếu tố thứ hai đó là tác nhân. Mức độ nghiêm trọng của tội được xét dựa trên ý muốn của chủ thể khi phạm tội. Thực vậy, tội sẽ càng nhẹ nếu sự thúc ép của đam mê càng lớn. Vì thế tội xác thịt thì nhẹ hơn tội tinh thần, vì tội xác thịt là do dục vọng nội tại của chúng ta gây nên. Đến đây chúng ta tạm kết với bài tội